Chúng ta cùng đứng lên và chuẩn bị tấm lòng của mình để thờ phượng Chúa sáng hôm nay. Mỗi người chúng ta yên lặng, hướng lòng về Chúa và Chúa thăm viếng chúng ta để chúng ta thật sự đối diện với Chúa và tôn thờ Chúa giờ phút này. Tuôn lời chúc tôn, muôn lòng hướng trông chờ Ngài, con trông chờ Ngài. Vì nhìn lên Chúa, con tìm được sức thiên cho cuộc đời. Từ Thiên Chúa, bao lo lắng trôi đi sạch rồi.
Cho cuộc đời từ Thiên Chúa bao sự lo lắng trôi đi sạch rồi từ mấy trôi hố xa.
Xin Hội Thánh cùng mở lời của Chúa trong sách Timôthi thứ nhì đoạn 3 từ câu 1 cho đến câu 17. Xin cho chúng ta biết lắng nghe lời của Chúa trong sách Timôthi nhì chương 3 từ câu 1 cho đến câu 17. Hãy biết rằng trong ngày sau rốt sẽ có những thời kỳ khó khăn. Vì người ta đều tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, sức sược, hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội bạc, không tin kính, vô tình, khó hòa thuận hay phao vu, không tiết độ, dữ tợn, thù người lành, lương thầy phản bạn, hay nóng giận, lên mình kiêu ngạo, ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời. Bề ngoài giữ điều nhân đức nhưng chối bỏ quyền phép của nhân đức đó, những kẻ thế ấy con hãy lánh xa đi. Trong bọn họ có kẻ lẻn vào các nhà quyến dụ lòng những người đàn bà mang tội lỗi, bị bao nhiêu tình dục xui khiến, vẫn học luôn mà không hề thông biết lẽ thật được. Xưa kia gian nét với giam bè chống xả môi xe thể nào thì những kẻ này cũng chống trả lẽ thật thể ấy, lòng họ bại hoại, đức tin họ không thể chịu thử thách được, nhưng họ không làm thêm được nữa, vì sự điên dại của họ sẽ bày tỏ ra cho thiên hạ, cũng như của hai người kia. Về phần con đã nói theo ta trong sự dạy dỗ, tánh hạnh, ý muốn, đức tin, nhịn nhục, yêu thương bền đổ của ta. Trong những sự bắt bớ và hoạn nạn đã xảy đến cho ta tại thành Antioch, Iconi và Lystra, những sự bắt bớ đó ta đều chịu cả, và Chúa đã cứu ta thoát khỏi luôn luôn. Vả lại, hết thảy mọi người muốn sống cách nhân đức trong Đức Chúa Giêsu Christ sẽ bị bắt bớ. Nhưng những người hung ác, kẻ giả mạo thì càng chìm đắm luôn trong điều dữ, làm lầm lạc kẻ khác mà cũng lầm lạc chính mình nữa. Về phần con, hãy đứng vững trong những sự con đã đem lòng tin chắc mà học và nhận lấy, vì biết con đã học những điều đó với ai, và từ khi con còn thơ ấu đã biết Kinh Thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Giêsu Christ. Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sống sẵn để làm mọi việc lành. Tạ ơn Chúa vì lời của Chúa.
Chúng con chờ nghe tiếng cha đây.
Take your truth, plant it deep in us. Đó là cái câu mà tôi rất thích trong bài hát này. Cầu xin Chúa lấy lẽ thật của Ngài và trồng sâu ở trong cuộc đời của chúng con. Ước mong đây cũng là lời cầu nguyện của chúng ta buổi sáng hôm nay. Lạy Chúa, giờ này chúng con mở lời của Chúa để được nghe tiếng phán của Ngài. Lời của Chúa là lời hằng sống. Nhưng con cầu xin Chúa mở lòng của chúng con để chúng con tiếp nhận lời sống đó như đám đất tốt để có thể kết quả cho Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Đề tài của Chủ nhật tuần rồi là sự cuối cùng của muôn vật đã gần. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp về đề tài này nhưng với một áp dụng khác. Đó là áp dụng đối với lời của Chúa, vì hôm nay là ngày trường Chủ nhật. Chúng ta nhấn mạnh về vai trò của lời Chúa trong đời sống của người tin Chúa. Là con cái của Chúa, chúng ta không thể sống nếu không có lời của Chúa. Tựa đề của bài giảng hôm nay là lời Chúa cho thời kỳ cuối cùng, hay là thời kỳ cuối cùng và lời của Chúa. Ngày cuối cùng hay là ngày sau rốt, như chúng ta đã học ở trong tuần rồi, thường được dùng để nói về thời kỳ giữa sự Giáng sinh và sự tái lâm của Chúa Giê-xu. Thời kỳ cuối cùng vì vậy là một thời gian rất là dài trải suốt lịch sử của Hội Thánh. Tuy nhiên, thời kỳ cuối cùng cũng thường nhấn mạnh đến khoảng thời gian ngay trước lúc Chúa Giê-xu tái lâm. Đạo đức suy đồi mà sứ đồ Phao-lô mô tả trong phần Kinh Thánh mà chúng ta vừa nghe thật ra cũng không phải là điều mới lạ. Tuy nhiên, cường độ hay là những cái tệ trạng này kinh khủng hơn nhiều ở trong thời đại của chúng ta, như chúng ta sẽ thấy ở trong bài học hôm nay. Cho nên đây là những lời cảnh báo thích hợp cho Timôthê và Hội Thánh trong thời Tân Ước, cũng như cho quý vị và tôi trong ngày hôm nay. Ba điều mà chúng ta sẽ học về thời kỳ cuối cùng trong phân đoạn này là: thứ nhất, đặc điểm của thời kỳ cuối cùng; thứ hai là đương đầu hay sống còn trong thời kỳ cuối cùng; và thứ ba là hy vọng trong thời kỳ cuối cùng. Tất cả quý vị có tờ dàn bài trong tay, xin dùng để ghi chép, và nhất là có một cái bản liệt kê dài quý vị cần có để theo dõi bài giảng buổi sáng hôm nay. Đặc điểm của thời kỳ cuối cùng, chúng ta thấy điều này từ câu 1 cho đến câu 9 ở trong thư Timôthê thứ nhì đoạn 3. Đặc điểm của đầu tiên trong thời kỳ cuối cùng là khó khăn. Sứ đồ Phi-rơ nói như thế này, xin lỗi, sứ đồ Phao-lô: hãy biết rằng trong những ngày sau rốt sẽ có những thời kỳ khó khăn. Hãy biết rằng trong ngày sau rốt sẽ có những thời kỳ khó khăn. Cái chữ khó khăn ở đây là một cái chữ rất là đặc biệt. Chữ này chỉ được dùng 2 lần ở trong Kinh Thánh Tân Ước, và lần trước dùng cái chữ khó khăn ở đây là trong Ma-thi-ơ đoạn 8 câu thứ 28. Ma-thi-ơ đoạn 8 câu 28 ghi như thế này: Đức Chúa Giê-xu qua bờ bên kia rồi tại xứ dân Ga-đa-ra gặp hai người bị quỷ ám ở nơi mồ đi ra, bộ dữ tợn lắm đến nỗi không ai dám đi ngang qua đường đó. Bộ dữ tợn lắm. Cái chữ dữ tợn ở trong Ma-thi-ơ đoạn 8 câu 28 và cái chữ khó khăn ở trong Timôthê nhì đoạn 3 câu 1 là cùng một chữ. Hung dữ, nói về sự hung dữ của người bị quỷ ám. Khó khăn vì vậy không phải chỉ là những khó khăn thường tình như là dễ sợ, kinh khủng, nhưng mà cái chữ khó khăn ở đây mang ý nghĩa có một cái thế lực của thế gian tối tăm, của ma quỷ, có quyền lực của ma quỷ ở đằng sau đó. Thời kỳ khó khăn và thời kỳ kinh khủng, thời kỳ dữ tợn, thời kỳ mà ma quỷ đang lộng hành. Hơn lúc nào hết mà quý vị và tôi, chúng ta phải đương đầu với một thế giới nghịch thù, không hẳn là bị đàn áp bắt bớ như thời Đế quốc La Mã hay là trong những chế độ vô thần, Nhưng mà cái kinh khủng của thời kỳ chúng ta, như chúng ta thấy ở trong câu 5 là bề ngoài giữ đều nhân đức, nhưng bề trong chối bỏ quyền phép của nhân đức đó. Nhìn bên ngoài người ta nói đạo đức, người ta nói yêu thương, binh vực người cô thế, dung tha, tolerance. Nhưng mà bên trong là cả một cái thế lực chống lại Chúa và tất cả những điều tốt đẹp của Ngài. Vì biết như vậy chúng ta sẽ cẩn thận giữ mình nhiều hơn nữa, vì chúng ta đánh trận phải với thịt và huyết, bằng là cùng chủ quyền, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này. Cái sự khó khăn trong thời kỳ cuối cùng là cuộc chiến tranh giữa thiện và ác, giữa Đức Chúa Trời và ma quỷ. Đặc điểm đầu tiên của thời kỳ cuối cùng là khó khăn. Khó khăn trong ý nghĩa kinh khủng, không sao lường được của quyền lực tối tăm. Thời kỳ cuối cùng là thời kỳ khó khăn vì những lý do sau đây. Quý vị mở Kinh Thánh và cái tờ dằn bài ra thì sẽ thấy. Thời kỳ cuối cùng là thời kỳ khó khăn vì những lý do được nêu từ câu 2 cho đến câu 4. Bản liệt kê này có thể tóm lại bằng những chữ luân lý bại hạc hoại hay là đạo đức suy đồi từ câu 2 đến câu 4. Hãy biết rằng trong những ngày sau rốt sẽ có những thời kỳ khó khăn. Tại sao là khó khăn? Vì người ta đều tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, sức sược, hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội bạc, không tin kính, vô tình, khó hòa thuận, hay phao vu, không tiết độ, dữ tợn, thù người lành, lường thầy phản bạn, hay nóng giận, lên mình kiêu ngạo, ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời. Bề ngoài giữ điều nhân đức, nhưng bề trong chối bỏ quyền phép của nhân đức đó. Luân lý bại hoại hay đạo đức suy đồi là những điều vừa được liệt kê ra đó. Đây là một cái bản liệt kê rất là hay cho chúng ta thấy gốc rễ của vấn đề, chứ không phải chỉ bề ngoài mà thôi. Tôi xin phân tích để quý vị thấy. Ngôn ngữ nào cũng có một cái hình thức để diễn tả, người ta gọi là tiếp đầu ngữ, tiếng Anh gọi là prefix. Prefix là một cái chữ để ở trước một cái chữ nào đó mà thêm vào đầu một cái chữ khác thì nó sẽ là đổi nghĩa của chữ đó thành cái nghĩa ngược lại. Hai cái chữ đầu và hai cái chữ cuối cùng ở trong bản liệt kê này ở trong nguyên văn đều bắt đầu với cái tiếp đầu ngữ hay là cái chữ có nghĩa là yêu. Hãy biết rằng trong ngày sau rất có những thời kỳ khó khăn mà người ta đều tư kỷ. Cái chữ tư kỷ ở đây trong nguyên văn là yêu mình, ái kỷ. Và chữ thứ nhì là tham tiền, đó là yêu tiền hay là ái ngân. Cho nên tư kỷ có nghĩa là yêu mình và tham tiền tức là yêu tiền. Hai chữ đó bắt đầu bằng chữ yêu. Và hai cái cuối cùng cũng là bắt đầu bằng chữ yêu nữa, đó là ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời. Ở trong nguyên văn là yêu thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời. Tức là, vâng, chốc nữa tôi sẽ nói cái hai điều đó sao, nhưng mà nói cái tư kỷ hay là tham và tham tiền trước. Tư kỷ là yêu mình và tham tiền là yêu tiền. Đúng rồi, ưa thích sự vui chơi tức là yêu lạc thú, ái lạc, và yêu mến Đức Chúa Trời tức là yêu Chúa. Thay vì yêu Chúa thì mình yêu lạc thú. Quý vị thấy điều đó chưa? Cái bản liệt kê này vì vậy trước hết có thể đọc như thế này. Trong thời kỳ cuối cùng, người ta đều chỉ biết có mình và chỉ biết có tiền. Thưa quý vị, đó là gốc rễ của mọi vấn đề của thời kỳ cuối cùng. Chỉ biết có mình và chỉ biết có tiền. Ái kỷ và ái ngân, tư kỷ và tham tiền là như vậy. Sâu xa của vấn đề là như vậy. Chỉ biết có mình và chỉ biết có tiền. Đó là nguồn gốc của mọi tội lỗi. Điều gì xảy ra khi chúng ta sống chỉ biết có mình? Chúng ta sẽ sống ích kỷ, tham lam, đeo đuổi lạc thú, bất chấp mọi sai lầm chỉ đạt cho được mục đích của mình. Có phải như vậy không? Bởi mình chỉ biết có mình mà thôi. Còn chỉ biết có tiền thì như thế nào? Chúng ta sẽ không còn thấy đâu là giá trị đích thực, không còn biết đâu là đạo đức, chỉ đeo đuổi theo vật chất và bất chấp mọi phương tiện miễn làm sao có được tiền. Sứ đồ Phaolô dạy gì? Lòng tham tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác. Thưa quý vị, thời kỳ cuối cùng này là thời kỳ kinh khủng vì người ta chỉ biết có mình và chỉ biết có tiền. Người ta sống vì lòng tham, vì đồng tiền. Đây là lời mô tả về thời kỳ cuối cùng và rất có thể chúng ta cũng vướng vào đó. Vậy thì chỉ có một giải pháp mà thôi. Quý vị và tôi, mỗi người chúng ta hãy tự hỏi, tôi có phải là người sống chỉ biết có mình và sống chỉ biết có tiền không mà thôi không? Bây giờ xem đến hai chữ cuối ở trong bảng liệt kê là ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời. Hai cái chữ ưa thích và yêu mến đây trong nguyên văn cũng chỉ là một chữ, đó là chữ yêu. Yêu vui chơi, yêu lạc thú hơn là yêu Thiên Chúa. Ái lạc thay vì ái thiền. Điều gì xảy ra khi người ta sống chỉ đeo đuổi theo lạc thú mà không tìm kiếm Chúa? Người ta sẽ bất chấp luật của Chúa, lời của Chúa để sống theo ý riêng của mình, thỏa mãn dục vọng của mình. Tôi muốn mở ngoặc đơn cho này một chút xíu để cho quý vị thấy điều này. Quý vị có thấy là điều răn của Chúa dạy rất là đầy đủ không? Chúa dạy chúng ta chỉ có hai điều thôi phải không? Là gì? Yêu Chúa và yêu người. Chúng ta chỉ cần làm một điều thôi, đúng là như vậy, chỉ cần yêu Chúa mà thôi. Đó là yêu mến Chúa hết lòng, hết ý, hết sức mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Và yêu người lân cận như mình, không phải chỉ yêu mình, nhưng mà yêu người lân cận như mình. Thưa quý vị, có thể nói vấn đề của con người chúng ta là vấn đề yêu sai chỗ, yêu không đúng đối tượng, yêu mình thay vì yêu người, yêu tiền thay vì yêu Chúa. Quý vị thấy như vậy không? Và đó là đặc điểm của thời kỳ cuối cùng của thời kỳ chúng ta. Yêu lạc thú thay vì yêu mến Đức Chúa Trời. Quý vị yêu ai? Tình yêu của quý vị đặt vào đâu? Quý vị có nhớ bài giảng mấy, bài hát mấy em hát, mấy em bé thường hát không? Nếu hỏi rằng em là em yêu ai? Thì em rằng em yêu ba nè, yêu mẹ nè, yêu anh, yêu chị, yêu hết cả nhà. Nhưng mà yêu ai nhất cơ? Yêu mẹ nhất cơ hay là gì đó? Quý vị hát bài đó được không? Nếu hỏi rằng nếu quý vị yêu ai nhất thì quý vị sẽ trả lời như thế nào? Hãy trả lời thành thật với chính mình. Và không phải chỉ giờ này mà mỗi ngày trong đời sống, hãy tự hỏi mình đâu là cái đối tượng mà mình yêu thương nhất. Đặc điểm của thời kỳ cuối cùng là người ta đều yêu mình, yêu tiền và yêu lạc thú. Quý vị và tôi là người của Chúa sống giữa trần gian nhưng không thuộc về trần gian này. Chúng ta cần nhớ lời Chúa dạy là các ngươi đừng như họ, hay là sứ đồ Phaolô nói với Timôthê về phần con. Người ta là sống như vậy đó, nhưng mà về phần con, về phần quý vị và tôi, chúng ta phải sống ngược lại. Chúng ta hãy yêu Chúa, yêu người khác và đeo đuổi những giá trị đời đời. Có một tín đồ lớn tuổi sống sinh hoạt tại Hội Thánh Hà Nội nhiều năm trước nói cho tôi biết là trước năm 1954 đó, ở trong nhà thờ Hà Nội có cái hàng chữ như thế này: tận tâm ái Chúa ái nhân như kỷ. Tận tâm ái Chúa ái nhân như kỷ, hãy hết lòng yêu Chúa và yêu người khác như chính bản thân của mình. Tôi nghĩ đây cũng là cái khẩu hiệu mà mỗi chúng ta cần có: tận tâm ái Chúa ái nhân như kỷ. Chúng ta chỉ cần sống theo tiêu đề này là đủ. Trong cái bản liệt kê nói về đặc tính của thời kỳ cuối cùng trong thư Timôthê nhì đoạn 3 đó, quý vị có trước mắt đó, ngoài những cái tiếp đầu ngữ yêu như tôi vừa nói đó, thì đa số những đặc tính còn lại bắt đầu với cái tiếp đầu ngữ không. Tương tự như trong tiếng Việt chúng ta đó, người biết ơn, người không biết ơn gọi là vô ơn, hay là người tình nghĩa mà không có tình nghĩa là bất nghĩa. Có chữ vô hay là chữ bất ở phía trước thì nó đi ngược lại, quý vị thấy không? Thì tiếng Hy Lạp cũng giống như vậy. Tiếng Hy Lạp để mà nói ngược lại thì họ thêm chữ alpha, tức là chữ A. Và từ chữ nghịch cha mẹ, bội bạc, không tin kính, vô tình, khó hòa thuận, không tiết độ, dữ tợn, thù người lành. Tất cả những chữ đó đều bắt đầu bằng chữ A, tức là ngược lại. Quý vị có cái bản đó trước mắt phải không? Xem với tôi. Nghịch cha mẹ có nghĩa là không vâng lời cha mẹ. Bội bạc có nghĩa là vô ơn. Không tin kính có nghĩa là bất kính. Không vô tình, tức là tình là tình mà vô tình là không có tình, quý vị thấy không? Khó hòa thuận tức là bất hòa, không tiết độ tức là vô độ, dữ tợn là không văn minh, và thù người lành là bất thiện. Tất cả những chữ này bằng chữ bất hay là chữ vô, tức là ngược lại. Nói như vậy nghĩa là thế nào? Nếu quý vị và tôi là người tin Chúa thì đời họ như vậy đó, vô ơn, bất kính, bất hòa, vô độ, bất thiện đó, thì chúng ta phải sống ngược lại với họ. Quý vị thấy cái cột bên mặt không? Nếu người đời nghịch cha mẹ là không vâng lời cha mẹ thì chúng ta là những người vâng lời cha mẹ. Nếu người đời vô ơn thì chúng ta biết ơn. Nếu người đời không tin kính thì chúng ta tin kính. Nếu người đời vô tình thì chúng ta yêu thương. Nếu người đời khó hòa thuận thì chúng ta hòa thuận. Nếu người đời hay phao vu thì chúng ta thành thật. Nếu người đời không tiết độ thì chúng ta tiết độ. Nếu người đời dữ tợn thì chúng ta hiền hòa. Nếu người đời thù người lành thì chúng ta thiện lành. Tôi nghĩ chúng ta nên đọc những điều này qua một lần để tự nhắc mình. Tôi đọc điều bên trái và quý vị đọc điều bên mặt, được không ạ? Tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, sắc sược, hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội bạc, không tin kính, vô tình, khó hòa thuận, hay phao vu, không tiết độ, dữ tợn, thù người lành, lương thầy phản bạn, hay nóng giận, lên mình kiêu ngạo, yêu thích sự vui chơi. Dán lên tủ lạnh làm được không ạ? Đây phải là I don't know, những điều tâm niệm của người tin Chúa trong thời kỳ cuối cùng. Sứ đồ Phao-lô cảnh cáo chúng ta, nhưng mà cũng cho chúng ta thấy cái phương cách để chúng ta học và làm theo những điều này, giống như chín trái của Thánh Linh. Đây là cái checklist để chúng ta theo đó mà sống mỗi ngày. Sống mỗi ngày trong thời kỳ cuối cùng này, chúng ta cần tự hỏi: tôi sống yêu người hay chỉ biết có mình? Tôi yêu những giá trị vĩnh cửu hay là chỉ biết có tiền? Tôi yêu Chúa hay là yêu lạc thú? Tôi sống vâng lời, biết ơn, tin kính, yêu thương, hòa thuận, tiết độ, thiện lành, hay là sống không vâng lời, không ơn nghĩa, không tin kính, không yêu thương, không hòa thuận, không tiết độ, không thiện lành? Sự khó khăn trong thời kỳ cuối cùng cũng là cái bản liệt kê để giúp cho chúng ta chỉnh đốn lại đời sống của mình. Bây giờ chúng ta qua điểm thứ hai là đương đầu trong thời kỳ cuối cùng. Sứ đồ Phao-lô bắt đầu phần tiếp theo với những chữ về phần con ở trong câu 10. Về phần con đã noi theo ta trong sự dạy dỗ, tín hạnh, ý muốn, đức tin, nhịn nhục, yêu thương và bền đổ của ta. Câu này hàm ý rằng trong thời kỳ cuối cùng người đời thì sống như vậy, nhưng mà về phần Timôthê, về phần quý vị và tôi là người tin Chúa thì chúng ta sống như thế nào? Có ba điều Phao-lô nhắc Timôthê. Thứ nhất là tiếp tục sống theo gương của Phao-lô, chúng ta thấy trong câu 10 và câu 11. Câu 12 thì cho thấy rằng ý thức rằng khó khăn là điều không thể tránh. Và thứ ba, Sứ đồ Phao-lô cho thấy số phận của những con người tội lỗi là như thế nào. Quý vị và tôi cũng vậy. Chúng ta đang sống với những khó khăn của thời kỳ cuối cùng, và mặc dù người đời sống như thế nào, là con cái của Chúa, đây là những điều mà chúng ta cần ghi nhớ. Trước hết là tiếp tục sống theo khuôn mẫu đúng. Sứ đồ Phao-lô không dạy Timôthê bằng lý thuyết, nhưng ông dạy bằng chính đời sống của ông. Phao-lô nói gì? Con đã noi theo ta, con đã theo dõi, đã quan sát, con đã theo sát các lời dạy dỗ của ta. Ông Phao-lô không chỉ dạy bằng miệng, bằng lời nói, mà bằng chính đời sống của mình. Khi chúng ta nói về đời sống tin kính, yêu mến Chúa, lánh xa tội lỗi, thì chính chúng ta phải thực hành những điều đó. Nếu không thì lời của chúng ta sẽ không có giá trị gì cả. Nếu chúng ta hăng hái sốt sắng nói về Chúa cho người khác, mà nếp sống của chúng ta không phản ánh những mỹ đức của Chúa, thì lời chứng của chúng ta sẽ trở thành vô ích, còn đẩy người ta đi xa Chúa nhiều hơn nữa. Phaolô bảo Timôthê nhìn vào những điều trong đời sống của ông để mà bắt chước. Và kết luận phần này, sứ đồ Phaolô nói ở trong câu 11. Những sự bắt bớ đó ta đều chịu cả. Câu này hàm ý Phaolô nói với Timôthê rằng hãy kiên trì đối đầu với những khó khăn trong thời kỳ cuối cùng. Bởi vì đến cuối cùng thì dù mình là người tin Chúa, mình sống như vậy, mình sẽ bị bắt bớ. Nhưng mà cuối cùng Chúa đã cứu ta thoát khỏi luôn luôn. Vì vậy điều thứ hai mà sứ đồ Phaolô khuyên Timôthê là khó khăn là điều không thể tránh khi chúng ta sống một đời sống tốt đẹp. Đây là điều rất là rõ ràng đang xảy ra cho chúng ta. Những người chống Chúa và chống lại tiêu chuẩn của Chúa luôn luôn lên án chúng ta, cho chúng ta là những người thiếu yêu thương, không biết hòa hợp, thiếu dung thứ, kỳ thị. Quý vị thấy mình sống ở trên đất nước mà làm điều xấu thì không sao, mà làm điều tốt thì bị chê cười, chế giễu, bị kiện phải ra tòa. Một vị quan tòa tôn trọng 10 điều răn thì bắt buộc phải dẹp đi, phải từ chức. Một dân biểu sống một đời sống tội lỗi ngược lại với lời dạy của Kinh Thánh thì được đề cao. Cầu nguyện nói về danh của Chúa tại nhà trường thì bị cấm. Dùng danh Chúa để chửi thề thì không sao, nhưng mà nói đến danh của Chúa thì bị bắt bớ. Và còn bao nhiêu điều khác nữa đang xảy ra bà con, xảy ra trong xã hội chúng ta, đúng như lời sứ đồ Phaolô đã nói ở tại đây. Vả lại, hết thảy mọi người muốn sống cách nhân đức trong Đức Chúa Giêsu Christ thì sẽ bị bắt bớ. Thưa quý vị, chúng ta sẽ bị bắt bớ, chúng ta sẽ bị khó khăn. Và biết rằng sẽ bị bắt bớ, bách hại, gặp khó khăn, chúng ta sẽ không ngạc nhiên và nản lòng. Nhưng nhờ ơn, nhờ sức của Chúa, chúng ta có thể chịu đựng và quyết tâm sống đúng theo tiêu chuẩn của Chúa. Thứ ba là số phận của những con người tội lỗi. Đúng, chúng ta thấy thế gian tội lỗi này chúng ta buồn lắm. Nhưng mà sứ đồ Phaolô cho chúng ta biết họ có số phận của họ. Trong câu thứ 13. Nhưng những người hung ác, kẻ giả mạo thì càng chìm đắm luôn trong điều dữ, làm lầm lạc kẻ khác mà cũng lầm lạc chính mình nữa. Cái chữ càng chìm đắm luôn trong điều dữ ở trong tiếng Anh là will go from bad to worse. Càng chìm đắm trong điều tội lỗi là như vậy, càng ngày càng tệ hại hơn. Quý vị thấy rõ điều đó, chúng ta sống xã hội xấu and getting worse and worse every day. Và đó là điều chúng ta biết nó sẽ xảy ra, cho nên chúng ta sẽ không ngạc nhiên. Những gì mà quý vị và tôi đang thấy là xấu xa chưa đâu quý vị, còn tệ hơn nữa. Xã hội chúng ta đang sống sẽ càng ngày càng tệ hại hơn, không khá hơn. Và thứ nhì, đây là những người lầm lạc kẻ khác và lầm lạc chính mình. Cái chữ lầm lạc ở đây là lừa dối. Những người này lừa dối người khác, trong khi chính họ bị lừa dối mà không biết. Thưa quý vị, những người chống đối Chúa là những công cụ của ma quỷ, bị ma quỷ dụ dỗ mà họ không biết. Họ đi lừa dối người khác trong khi chính họ bị ma quỷ lừa dối từ đầu, để rồi sẽ cùng chung số phận và mặt ma quỷ. Thưa quý vị, nếu thời kỳ cuối cùng như vậy thì chúng ta có hy vọng gì không? Có không? Có rất là nhiều. Và thưa quý vị, đây là hy vọng của chúng ta trong thời kỳ cuối cùng, được mô tả trong câu 14 đến câu 17. Hy vọng của chúng ta không gì khác hơn là Kinh Thánh, là lời của Chúa. Timôthê nhì đoạn 3 câu 16, tất cả chúng ta đều biết là dạy về giáo lý thần cảm là sự hà hơi của Kinh Thánh. Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn. Chúng ta biết điều đó phải không? Và quý vị thấy cái câu cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn nằm ở trong cái văn mạch nào, ở trong cái khung cảnh nào, trong cái bối cảnh nào? Trong cái bối cảnh thời kỳ khó khăn. Vì vậy chúng ta thấy rằng trong thời kỳ khó khăn này, cái phao cuối cùng, cái giải pháp duy nhất mà chúng ta có là Kinh Thánh, là lời của Chúa. Cuối cùng, đây là hy vọng của chúng ta, quyển Kinh Thánh này, lời của Chúa. Không phải là để đó, nhưng mà như lời chúng ta nghe trong bài hát hồi nãy, plant your truth in me. Cầu xin Chúa hãy trồng lời của Chúa ở trong cuộc đời của con. Ngày xưa những người đi học với những ông thầy ở trên núi, khi xuống núi thường cho những người học trò một cái quyển cẩm nang, và gặp lúc nguy khốn mở ra đọc thì biết phải làm gì. Hồi nhỏ tôi thích chuyện đó lắm. Thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu khi về trời đó thì cũng để lại cho chúng ta quyển cẩm nang này để chúng ta biết phải làm gì trong thời kỳ khó khăn. Cho nên chúng ta đang sống trong thời kỳ khó khăn, mở quyển Kinh Thánh này ra. Phaolô nói về Timôthê, về phần con một lần nữa, đời nó xấu như vậy nhưng mà về phần con, hãy đứng vững trong những sự con đã đem lòng tin chắc mà học và nhận lấy. Về phần quý vị và tôi, trần gian như vậy chúng ta phải làm gì? Hãy đứng vững trong những điều mà chúng ta đã đem lòng tin chắc mà học và nhận lấy. Vì biết con đã học những điều đó với ai? Với ai đây? Tức là nói với mẹ và bà ngoại của ông Timôthê đã dạy lời Chúa cho ông Timôthê. Đây còn có lời nhắc nhở cho quý vị là các phụ huynh phải dạy lời Chúa cho con của mình. Ông Timôthê sẽ gì có lời của Chúa vì nhờ mẹ, nhờ bà ngoại của mình. Phaolô nói rằng từ khi con còn thơ ấu đã biết Kinh Thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Giêsu Christ. Điều này có nghĩa là ngay từ nhỏ mẹ và bà ngoại của ông Timôthê đã dạy cho ông Timôthê biết rằng phải tin Chúa Giêsu để được cứu. Quý vị thấy không? Và tin Chúa Giêsu để được cứu là một cái điều khôn ngoan. Quý vị phụ huynh có con còn nhỏ, cái người đầu tiên mà quý vị phải làm chứng, phải nói về Chúa là con của mình. Phải nói cho con mình biết về Chúa. Cái người đầu tiên mà quý vị phải dẫn dắt về cho Chúa là con cái của mình. Quý vị không thể cha mẹ tin Chúa rồi con tin Chúa không? Quý vị phải hướng dẫn con mình biết tiếp nhận Chúa. Và đó là sự khôn ngoan từ Kinh Thánh. Khi các thính giả của chương trình phát thanh Tin Lành gọi điện thoại cho chúng tôi, họ thường nói: ô, các lời dạy của chương trình phát thanh hay quá, quý vị lấy những cái điều đó ở đâu vậy? Thì chúng ta chỉ có một câu trả lời: tất cả đều đến từ Kinh Thánh, là lời của Chúa, chúng ta không nói điều gì khác. Kinh Thánh có đầy đủ mọi lời dạy về mọi vấn đề, về mọi cách cư xử, về mọi mối quan hệ, mọi hoàn cảnh. Và thưa quý vị, tôi cũng không có gì để nói cho quý vị ngoài Kinh Thánh, ngoài lời của Chúa. Vì vậy, đây có phải là la bàn, là kim chỉ nam, là cẩm nang mà tôi tham khảo trước khi làm bất cứ điều gì không? Bởi vì Kinh Thánh ban cho chúng ta sự khôn ngoan. Và thứ nhì, Kinh Thánh mang lợi ích. Hồi nhỏ tôi rất là mê đọc truyện. Truyện tàu, truyện trinh thám, truyện kiếm hiệp, truyện khoa học, truyện giả tưởng. Và thường bị la: mày đọc truyện có được cái tích sự gì không, có ích lợi gì không mà cắm đầu cắm cổ đọc hoài vậy? Thưa quý vị, được lợi gì tôi không biết, nhưng bây giờ tôi biết một điều. Đó là lọc Kinh Thánh được lợi nhiều lắm, thưa quý vị. Chúng ta cùng đọc chung với nhau Timôthê nhì đoạn 3 câu 16 và 17. Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sẵn sàng để làm mọi việc lành. Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sẵn sàng để làm mọi việc lành. Thưa quý vị, đó là ích lợi của Kinh Thánh. Ở trong giáo huấn cho chúng ta biết điều nào là đúng để làm và cho biết điều nào sai để mà tránh. Đó là Kinh Thánh cho chúng ta biết điều nào đúng để làm và điều nào sai để tránh, như trong cái bản liệt kê chúng ta đọc lúc đầu. Đó là dạy dỗ và bẻ trách, tức là khiển trách, sửa trị, nghĩa là khi chúng ta làm sai, Kinh Thánh chỉ dạy cho chúng ta biết con đường nào là con đường đúng. Và dạy người trong sự công bình có nghĩa là huấn luyện, là đào tạo. Và cuối cùng, mục đích tối hậu của Kinh Thánh là trang bị, trọn vẹn và sẵn sàng để làm mọi việc lành. Quý vị và tôi muốn biết sống như thế nào là phải học lời của Chúa, lời Chúa sẽ trang bị cho chúng ta. Thưa quý vị, nếu Kinh Thánh là hy vọng duy nhất cho chúng ta trong thời kỳ cuối cùng thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải đọc Kinh Thánh. Quý vị có đọc Kinh Thánh mỗi ngày không? Không phải là đọc qua thôi, nhưng mà đọc, suy nghĩ và làm theo lời dạy của Chúa trong Kinh Thánh. Hội Thánh có chương trình đọc Kinh Thánh hàng ngày. Ước mong quý vị tham gia chương trình đó. Ai chưa tham gia hãy tham gia. Kinh Thánh có phải là kim chỉ nam, là la bàn, là quyển sách chỉ nam cho mọi quyết định của quý vị không? Một trong những mục đích của Hội Thánh chúng ta là học hỏi sống đạo. Sống là sống lời Chúa, và chúng ta không thể sống lời Chúa nếu không có lời của Chúa. Xin quý vị trả lời các câu hỏi sau đây cho chính mình buổi sáng hôm nay. Quý vị có đọc Kinh Thánh mỗi ngày không? Quý vị có đi học trường Chúa Nhật chưa? Hội Thánh này có trên 500-600 người, mà mỗi năm chúng tôi tường trình chỉ có khoảng chừng hơn 200 người học trường Chúa Nhật mà thôi. Hôm nay là ngày trường Chúa Nhật. Chốc nữa xin quý vị ra phía trước ghi danh học ít nhất là một lớp trong các lớp trường Chúa Nhật. Chúng ta có tất cả 10 lớp trường Chúa Nhật ở phía trước. Nhớ ghi danh học một lớp trường Chúa Nhật. Quý vị có học Kinh Thánh mỗi tối thứ tư không? Có lẽ quý vị không đến nhà thờ được, lúc này học trên Zoom, xin dành thì giờ mỗi tối thứ tư một tiếng đồng hồ để học lời của Chúa. Chúng tôi đang học sách Ê-phê-sô. Wonderful, diệu kỳ lắm quý vị. Và quý vị có áp dụng Kinh Thánh vào đời sống mỗi ngày không? Có dùng Kinh Thánh làm khuôn vàng thước ngọc cho mọi quyết định của mình hay là không? Chỉ một mình quý vị mới có thể trả lời câu hỏi đó. Xin hãy có một cái quyết định cho mình trong ngày hôm nay. Chúng ta cùng đứng lên.